trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới, một cuối tuần nhưng mà là đầu năm Nhâm Dần. Chúc cho luật sư có những giây phút thật là vui, thoải mái, bình an với gia đình và những người thân thương sang một năm mới vạn sự như ý.
Cảm ơn Khánh Thi. Vạn sự như ý nguyện. Việc đầu tiên là tôi muốn nói cái cuối tuần này là cái cuối tuần có lẽ nhiều người sẽ có họp mặt gia đình, đi chơi, đi thăm viếng. Đừng quên thăm viếng ông bà. Đầu tiên những người đã khuất, trả nghĩa, trả ơn cho những gì chúng ta đã nhận được trong cuộc đời của chúng ta. Và không quên nhắc nhở con cháu là Tết là một ngày lễ mà các con phải tiếp tục truyền qua cho những thế hệ sau mãi mãi, để chúng ta không bao giờ quên đến cội nguồn và chúng ta là những người Việt Nam. Bây giờ trở lại chương trình, tôi xin thân ái kính chào quý thính giả với một ngày thật đẹp trời. Bữa nay không còn gió nữa Khánh Thi ơi, hết gió rồi.
Ngoài sau nhà Khánh Thi ấy, nó đổ tùm lum tà la, mà Khánh Thi hay nói với thính giả là có chừng nhá, ở ngoài đằng sau có dù hay là có cái gì đấy thì phải coi ai dè. Dạ, mình nói với quý thính giả rốt cuộc nhà mình bị đổ tùm lum.
Dù bay đừng dù. Đúng là dù.
Không biết là luật sư có bao giờ bị như vậy chưa, chứ mình mà cái dù ấy luật sư mà mình giăng ra ấy mà gió chừng khoảng 15 á là nó tốc cái dù rồi nó bay qua nhà hàng xóm luôn đấy, thật đấy.
Đúng rồi. Tôi không có dù tại tôi không có bay, đi bộ hoài thôi. Nhưng mà tôi có ra ngoài nghĩa trang thì tôi thấy hoa nó đổ hết, bao nhiêu cái đó hoa vàng nó đổ, nó là không còn chỗ nào nó không đổ, nó bay, gió nó lạnh cơ là lạnh mà đầu trời nắng là nắng. Thấy là thấy thiệt là hơi lo ngại cho những cái đám hoa của Tết của chúng ta ở ngoài đó. Vâng, bây giờ chúng ta trở lại chương trình. Hàng xóm của chúng ta là những người mà chúng ta kể cận mỗi ngày. Và vì vậy hàng xóm là những người chúng ta chạy đến khi mà buổi tối tắt đèn, chúng ta cần một chén đường, một bát gạo. Cái đó là cái người ta nói. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta phải thân thiện với hàng xóm, làm việc với hàng xóm, hợp tác với hàng xóm. Tại vì có những lúc chúng ta đi xa, chúng ta rời khỏi nhà cả một tuần, hai tuần lễ, chúng ta cũng muốn có người đi ra đi vô, ngó sang một chút xíu xem nhà chúng ta có yên bình hay không, có vấn đề gì hay không. Cho nên hàng xóm là những người mà chúng ta cần phải quen biết, thân thiện với nhau, làm việc với nhau, hợp tác với nhau để có một cuộc sống an bình. Cái người đệ đơn và cái người bị đơn là hai người hàng xóm. Ông này ông ấy tên là Châu. Ông Châu này á, ông là người ở cái nhà bên tay phải. Ông kia ông tên là Ben. Ông Ben ông ở cái nhà phía bên tay trái. Hai người này sát vách với nhau. Nhà của hai người này ở một cái vùng rất là đẹp. Và Ông Joe thì ông ở cái nơi này đã lâu lắm rồi. Ông Ben thì cũng đã ở đó một thời gian. Rồi trong cái năm đó, ông Ben này, ông ấy quyết định là ông ấy sẽ sửa sang lại căn nhà của ông ta. Khi ông sửa sang lại căn nhà của ông ta thì ông ta quyết định ông ta xây một cái hồ bơi và ông ta gắn một cái máy lạnh. Máy lạnh này không có phải là nhỏ, tại vì nó lạnh cho cả căn nhà thì nó cũng 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 bự chứ không phải nhỏ. Và ông ta để cái máy lạnh đó nó ở giữa cái tường của hai căn nhà. Và cái hồ bơi thì lẽ dĩ nhiên nó ở đằng sau nhà. Nhưng mà khổ nỗi là cái máy lạnh này á, nó lại nằm ở ngay dưới cái cửa sổ của ông Joe, nhà ông Joe. Ok? Và vì nó nằm ở trên đất xi măng, cho nên mỗi lần mà máy nó bật lên thì cái tiếng động nó rất là ồn ào. Ông Joe, ông là một người lão thành. Ông ấy lại là một người có những căn bệnh về y tế rất là trầm trọng. Ông ấy cần phải có cái sự nghỉ ngơi ban ngày. Và ông ấy cần được ngủ an toàn, được ngủ yên lặng trong ban đêm. Ai mà chả không muốn như vậy. Thì cái nhà của ông Châu á, nó đã là một cái nhà ông ấy ở rất là lâu rồi, không có phiền hà gì hết. Cho đến cái ngày ông Ben này, ông ấy quyết định ông ấy sửa sang lại nhà của ông ấy. Không những như thế mà ông ấy còn cho người mướn căn nhà của ông với một thời gian ngắn. Có thể đó là một cái Airbnb, chúng ta không biết được. Và cái người người mà mướn cái căn nhà của ông Ben á, họ mở cái máy lạnh đó từ sáng cho đến tối, cho đến khuya, cho đến ngày hôm sau, liên tục như vậy. Khi ông Ben ông ấy ở đó thì có lúc ông ấy mở lên, có lúc ông ấy tắt đi. Khi ông mở lên thì tiếng động rất là ồn ào, nhưng mà ông ấy tắt đi thì nó không có ồn lắm. Nhưng mà vì cái sự ồn ào đó mà cái sự thân thiện giữa hai người hàng xóm này bắt đầu đi đến cái chỗ gọi là không được tốt đẹp cho lắm. Cuối cùng rồi thì ông Ben này ông không thèm trả lời cái ông Châu nữa, không thèm nói đến cái sự than phiền của ông Châu nữa. Ông Châu ông mới nói với ông Ben, làm ơn cho tôi được nghỉ, làm ơn đừng có mở cái máy lạnh, làm ơn cái gì đó thì không được. Thì ông Châu ông mới tức quá, ông mới gọi cho cảnh sát. Ông nói rằng là cái này nó ồn quá, tôi không có nghỉ được, tôi là một người mang bệnh, tôi cần phải được sự nghỉ ngơi thế này thế kia. Sau khi mà ông Châu ông ấy nói như vậy với cảnh sát, và cảnh sát nói với ông Ben cái máy của ông nó rất là ồn, ông nên làm cái gì đó để mà giải quyết cái việc ồn ào này. Thế là ông Ben lại càng không thích ông Châu thêm nữa. Ông Châu ông mới than phiền với văn phòng thành phố, nói rằng là cái việc ông Ben ông ấy gắn cái máy lạnh đó là không có hợp với cái điều luật của thành phố. Tại vì cái máy lạnh đó đối với điều luật của thành phố, chúng ta gọi nó là ordinance, thì ông ấy phải làm gắn gắn cái máy lạnh, nó đặt cái máy lạnh đó 5 feet từ cái con cái từ cái tường giữa hai hàng xóm với nhau. Rồi khi mà những cái việc này nó xảy ra quá nhiều lần, và cuối cùng cái nơi ông Ben ông có căn nhà của ông ấy đó cho những người đi mướn tới mướn đó, thì họ lại làm những cái việc phiền hà cho hàng xóm. Ví dụ như họ có nhiều người tới Tới vui chơi với cái người mướn nhà, họ đậu xe tùm lum ở ngoài đường, họ họ có những cái hành động và có những cái việc nó xảy ra như là bị cướp bóc, rồi thằng hàng xóm họ than phiền nữa là bởi vì những người này tới đó họ đứng họ say rượu, họ hút sách, họ đánh nhau, những cái hành động bất hợp pháp. Thành phố mới biên giấy phạt ông Ben đã vi phạm nhiều cái điều khoản thành phố, cả những cái điều khoản về vấn đề ồn ào và hành động quá quá nguy hiểm. Tất cả những cái điều khoản này như là chơi nhạc quá ồn ào thì thành phố mới biên phạt với ông Ben, nhưng nó vẫn không ngừng. Thế thì cuối cùng ông Joe và vợ của ông ta phải đưa cái hồ sơ này lên tòa, yêu cầu tòa ra cái lệnh gọi là nuisance, tức là phiền hà người khác. Đây là một cái loại nuisance riêng tư, nó không phải là một cái loại nuisance cộng đồng. Nuisance cộng đồng chúng ta gọi là public nuisance, còn riêng tư chúng ta gọi là private nuisance. Thì đến gần 5 năm sau ấy, bác quý vị có thể tưởng tượng chuyện này nó xảy ra đến nỗi như vậy ấy. 5 năm sau thì cái ông Ben này ông mới cho một người khác mướn 6 tháng. Và vì cái thời gian cái người này mướn nó là vào cái thời gian mùa hè, cho nên cái người mướn này họ mới dùng cái máy lạnh và họ dùng cái hồ bơi đó liên tục 24 trên 24. Đến một điểm nào đó thì cái ông Châu này ông ấy nói với chánh án, ông nói với tòa rằng là cái sự việc này nó không còn có thể chịu đựng nổi được nữa. Tôi cảm thấy như là tôi đang ngồi dưới một cái máy cái máy nổ của cái máy bay ấy, tức là cái jet engine ấy, cái jet engine ấy. Sao? Bà vợ của ông Châu thì nói rằng là tôi không chịu được nổi nữa, cái chuyện này nó xảy ra bao nhiêu tiếng đồng hồ, giống như là một người ấy, đang muốn rồ cái máy máy bay ấy, dưới cái cửa sổ của chúng tôi. Quý vị cứ thử tưởng tượng, quý vị có thể sống với một cái người hàng xóm làm những cái tiếng động đến độ như thế không? Và ông Châu ông ấy phải đi mướn một người chuyên môn. Cái người chuyên môn này là một cái người làm về vấn đề đo cái độ của cái tiếng động. Và khi ông ấy đo cái độ của cái tiếng động mà nó cao đến cái độ như thế trong ban ngày thì ông mới đưa một cái hồ sơ lên tòa, yêu cầu tòa cho được cái lệnh gấp rút để bắt ông Ben ông ấy phải ngừng lại cái việc tạo ra những cái tiếng động đó. Bởi vì cái tiếng động đó nó làm cho gia đình của ông Châu này không có được thưởng thức cái cuộc sống của ông ta trong cái căn nhà của ông ta. Nó đã cướp đi cái sự an tĩnh của ông ấy, nó cướp đi cái giấc ngủ ngon của ông bà ấy, nó cướp đi cái sự ông ta không thể nào mở cửa sổ được trong một ngày mùa hè mát trời. Ông ta phải giống như là ông ta bị cư trú tại chỗ trong nhà. Ông ta nói là cái tiếng động này á, ở dưới cái cửa sổ của ông ta nó làm cho ông ta có cảm tưởng như là ông ta đang ở trên cái con đường mà máy bay nó đầu cái cánh ấy. Quý vị có thể tưởng tượng cái tiếng động nó đến cỡ nào mà ông ta diễn tả như thế. Và vì vậy cái việc này nó đã vi phạm một cái điều luật nội địa và tòa đã ra lệnh cho ông Ben ông ấy phải ngừng những cái tiếng động này. Và đó là cái sự tạm thời thôi, vì cái việc này nó gấp rút, nó làm thiệt hại đến cái cuộc sống của ông Joe. Tòa ra lệnh phải ngừng lại, không được mở máy lạnh hoặc là di chuyển cái máy lạnh đó đi chỗ khác, và không được là chơi hồ bơi vào ban đêm, chỉ là ban ngày. Từ giờ này đến giờ này tòa ra lệnh. Dĩ nhiên tòa không có thể ra cái lệnh mà cướp đi cái cuộc sống và cái mưu cầu mưu sinh của một người, đúng không? Vì vậy tòa đưa ra cái lệnh trong một thời gian ông Ben này ông ấy phải ngừng cái việc chơi hồ bơi cho đến một lúc nào đó để cho gia đình ông Châu được nghỉ. Đây là luật, đây là cái cách giải quyết, chứ không phải là đánh nhau hoặc là bạo hành với nhau hoặc là làm cái hành động gì đó mà nó không hợp với những cái tính cách liên quan đến pháp luật. Khi tôi nói đến đây thì tôi muốn nói với những người có cái tính nóng đó, quý vị phải biết rằng là việc chúng ta giải quyết nó không thể nào bằng những cái vũ khí hoặc là bằng những cái sự giận dữ nhé. Tại vì tôi cũng có đối diện với những hồ sơ vì những cái sự giận dữ đó mà nó có thể phá hủy một cuộc sống của một gia đình đang tốt đẹp đối với những người hàng xóm. Tòa ra lệnh cho hai người, cả ông Ben và cả ông Joe, phải dùng những người chuyên môn. Quý vị cứ thử tưởng tượng, ông Joe mướn một người chuyên môn, ông Ben mướn một người chuyên môn, họ tới họ đo cái mực độ tiếng động trong cái nhà của hai người này. Họ đo cái mực độ tiếng động vào thời gian ban ngày, họ đo cái mực độ tiếng động vào thời gian ban đêm. Và ngay cả trong thời gian tòa đã ra lệnh cho ông Ben, ông ấy phải ngừng lại cái tiếng động, cái việc làm này vào một cái thời gian ấn định, nhưng mà người mướn nhà của ông ta vẫn cứ tiếp tục làm những cái hành động này để mà khiêu khích ông Joe. Nhưng mà làm như vậy để làm gì? Để cho chánh án lại đưa ra một cái lệnh khác phạt vạ ông Ben. Và khi mà đến một thời điểm nào đó, ông Ben ông ấy đã di chuyển cái máy lạnh trong căn nhà của ông ta đến một nơi khác để ông ấy làm bớt đi cái sự nguy, cái sự gọi là cái sự ồn ào đối với ông Châu đã than phiền như thế. Và sau đó thì họ lại đo cái mực, gọi là cái mực tiếng động khi cái máy lạnh này nó bắt đầu nó hoạt động và khi nó ngừng lại, và khi cái hồ bơi này được mở ra để cho hàng xóm, để cho những người mướn nhà dùng. Quý vị biết khi quý vị mở cái máy hồ bơi lên á, nó cũng có những cái tiếng động nữa. Và vì vậy ông Châu ông ấy thấy rằng là cái việc này cũng một phần là hàng xóm cũng hợp tác, nhưng mà cái tiếng động đó nó vẫn không ngừng, tại vì cái nơi ông Ben ông ấy di chuyển đó nó chưa đủ xa để mà ông Ben, để mà ông Châu có được cái sự yên lặng khi ông ta ngủ ban đêm hoặc là ông ta đang nghỉ ngơi ban ngày. Cuối cùng thì hai người này ra tòa. Và chánh án ở trên tòa nói rằng là cái ông Ben này á, ông phải biết rằng là với những cái tiếng động như vậy đó hả, thì nó sẽ cướp đi cái sự thưởng thức cái nhà của ông Joe, cho nên tòa mới ra lệnh rằng là hãy xem lại cái hành động của hai người, bởi vì cái ông Ben này ông ấy đang vi phạm những cái điều khoản nội địa, mặc dầu có những cái điều khoản nội địa ông Ben ông ấy cũng đã không có làm sai, nhưng để mà cân bằng cái sự thiệt hại, cái sự làm tổn thương đến ông Châu, thì tòa sẽ ra lệnh ngăn chặn ông Ben có được cái máy lạnh ở nơi đó và cái hồ bơi được hành động như thế này. Và sau khi tòa đã nói như thế mà ông Ben ông ấy nhất định ông ấy không di chuyển cái máy lạnh của ông ta, thì tòa đã ra cái lệnh cho ông Châu Đức Thắng là ngừng lại cái việc ông Ben có thể dùng cái máy lạnh đó ở cái nơi đó, và ra lệnh cho ông Ben phải di chuyển tất cả những cái máy lạnh của ông ta và những cái máy móc về vấn đề hồ bơi của ông ta đi qua bên phía bên kia của căn nhà của ông Trồ. Ông Trồ kháng cáo. Quý vị thấy không? Tất cả những cái điều luật về dân sự, những cái điều luật về nội địa, tất cả những cái vấn đề liên quan đến cuộc sống trong một cái nơi ở của chúng ta, nó đều có những cái việc giải quyết dưới cái điều khoản dân sự. Một cái sự phiền hà tư nhân nó gồm có những cái hành động gì đó nó làm thiệt hại đến sức khỏe của một người, nhưng không giới hạn chỉ là như thế. Ngay cả những cái việc mà bán thuốc cấm hay cả những cái việc mà làm cho hàng xóm phải chịu đựng hửi những cái mùi hôi thối, hoặc là những cái sự mà ngăn cản cái người hàng xóm có thể dùng cái căn nhà của họ được một cái sự tự do, và đã ngăn chặn và làm phiền đến cái cuộc sống an bình của những người hàng xóm. Đây là những cái việc mà chúng ta cũng phải để ý khi chúng ta sống ở trong một cái môi trường nơi có những người khác cũng chung sống trong một cái cộng đồng. Quý vị biết tôi cũng vừa mới trải qua một cái hồ sơ rất là khủng khiếp, còn có thể khủng khiếp hơn những gì tôi vừa mới diễn tả cho quý vị nghe đấy. Nhưng cái giỏi của người thân chủ của tôi là người đó đã có thể nói chuyện với hàng xóm, và người hàng xóm cũng đã bằng lòng hợp tác để cho thân chủ của tôi giải quyết cái việc tương tự như cái việc tôi vừa mới nói với quý vị đấy. Tôi vẫn nói là cái người này rất là hên, tại vì những người hàng xóm họ đều bằng lòng chờ đợi cho cái việc mà nó phiền hà đang xảy ra quyết. Cuối cùng thì cái việc đó chúng tôi đã giải quyết xong đúng với những gì luật đã đưa ra, và trong cái thời gian giải quyết nó có rất là nhiều việc nó xảy ra, quý vị cũng không thể nào tưởng tượng nổi là cái sự khó khăn nó đến cỡ nào, nhưng mà việc nó đó đã xảy ra là việc nó đã được giải quyết. Vì vậy khi chúng ta sống trong một cái môi trường có những người khác ở với chúng ta như thế, cái quan trọng là chúng ta phải làm việc và hợp tác với những người sống chung quanh chúng ta. Những người hàng xóm là những người mà chúng ta đã gặp họ ngày này qua ngày khác, giờ này qua giờ khác. Ít ra một năm chúng ta cũng biết hàng xóm chúng ta một vài lần. Để có gì chúng ta còn có thể chạy qua để mà nhờ đến những cái sự giúp đỡ mà có lẽ chúng ta không kịp nhờ đến những người khác. Vì vậy, khi mà chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị cần phải tham khảo với luật sư để luật sư giúp cho quý vị được giải quyết những vấn đề này đúng với những điều luật. Quý vị dùng những cái thế hoặc là dùng những cái sự suy nghĩ mà quý vị nghĩ rằng là đó là cái việc làm mà quý vị có thể làm được, ví dụ như cắt điện thoại, ví dụ như cắt điện, cắt nước, ví dụ như thay ổ khóa. Quý vị làm những cái việc đó nó bất hợp pháp. Quý vị đang ở trong một cái vị trí có thế thì quý vị lại ở lại, quý vị lại làm cho mình ở một cái vị trí mất thế. Cho nên tôi mong rằng là nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị cần phải tham khảo với luật sư. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở 2004 ở đường Center. Những việc liên quan đến luật gia đình, những việc liên quan đến luật tài sản, luật hợp đồng, tố tụng, luật di trú, luật hình sự, những việc liên quan đến luật tai nạn, những luật gọi là về tiền bạc tài sản, chúng ta gọi là bộ luật tort ha, những luật liên quan đến lương của quý vị. Quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Mai Cùng Nguyễn và những luật sư hình sự dân sự ở văn phòng của chúng tôi luôn luôn cần muốn được đón tiếp quý vị và giúp đỡ cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật nhé. Văn phòng của chúng tôi có số điện thoại là 408 947 7717. Xin kính chúc cho tất cả mọi người một cuối tuần thật nhiều an bình, hạnh phúc và có những thời gian vui với gia đình và người thân về ăn Tết. Chào mừng tất cả những người bạn của chúng ta ở nơi xa về San Jose, thủ phủ của tình thương, đang đón chào quý vị và mong rằng là quý vị sẽ rất thích nơi này và quý vị có thể sẽ ở lại đây với chúng tôi. Và nếu chúng ta có những buổi tiệc, đừng quên rằng là một khi chúng ta đã có vài lon bia, vài ly rượu, chúng ta nên ở lại nơi mà chúng ta đang ở cho nó an toàn, hoặc nhờ một người chở chúng ta về nhà, đừng lái xe và uống rượu nhé, đừng uống rượu và lái xe nhé. Xin cảm ơn quý vị. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Vừa rồi luật sư Nguyễn Kim Phượng nói về cái vấn đề hàng xóm ấy, thì ông bà mình xưa đã có câu bán bà con xa để mua láng giềng gần ấy. Thật đấy, bà con xa cũng không bằng những người ở xung quanh nhà mình. Đúng như vậy, thưa luật sư, tại vì nếu mà tối lửa tắt đèn mà mình có hàng xóm qua cần một cái việc gì có hàng xóm đỡ lắm. Xóm ở bên cạnh nhà mình hai người chọi nhau thì lúc đấy mình có cái chuyện gì mình chẳng biết nhờ ai, luật sư ha.
Vâng, mà
Dạ.
cái cuộc sống nó cũng hơi hơi không có vui, tại vì cứ đi qua gặp cái người này cái ông ta nhìn nhìn một cái người kia một cái nó mệt mỏi liếc
Liếc liếc giống như Khánh
liếc.
Thi à, Khánh Thi thì có cái cô hàng xóm ở bên cạnh nhà đấy, hồi đó kìa luật sư đi làm cái quên đóng cái cửa garage xong cái Khánh Thi gọi cho cô, Khánh Thi nói nè nè cô chạy qua bên bên cái garage nhà tôi thử coi, hình như tôi chưa có đóng cái cửa đấy. Xong cái cô nói ừ để tôi chạy qua coi, cái cô bảo ừ chưa có đóng cửa thì cô đóng cửa cô chạy về đó luật sư, cô chạy về cô rồi cái lúc đó trở đi cái thi Khánh Thi có cái gì cũng vậy nó cũng báo cho cô vậy đó, chứ còn nếu mà không đấy rồi mình nhờ ai, luật sư thấy không, có những chuyện như vậy mình nhờ ai, rồi giờ bây giờ thì Khánh Thi dùng cái có camera rồi tự động mình đi lái xe ra một cái là cửa nó đóng xuống cho nên mình cũng không có sợ. Rồi Khánh Thi cũng nhìn cái camera, rồi những cái cửa garage của nhà hàng xóm ấy bị mở là Khánh Thi gọi liền, Khánh Thi xin số điện thoại của những người xung quanh nhà mình ấy, bảo có cái gì thì Khánh Thi sẽ gọi, Khánh Thi báo thì Khánh Thi gọi hoài à, cứ cái anh kế nhà anh cứ quên ấy, bảo anh ơi cái cửa nhà anh nó đang mở đó, Khánh Thi sợ cái ông bảo ở cảm ơn chị nha, rồi em quên chắc mấy đứa nhỏ nó đi ra đi vô rồi em cũng quên mất luôn. Vậy đó là xưa cho nên láng giềng gần là những người mà chúng ta cần cái sự giúp đỡ mà chúng ta hỗ trợ với nhau trong cuộc sống. Cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng thật là nhiều cho đề tài ngày hôm nay. Chúc cho luật sư Nguyễn Kim Phượng có một ngày mới, những ngày cuối tuần và những ngày đầu năm Nhâm Dần thật là nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại luật sư tối ngày hôm nay từ 7:30 tới 8 giờ chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Dạ, cảm ơn luật sư. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú của luật sư Nguyễn Kim Phượng. Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh do Quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408 947 7717, 408 947 7717. Gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả thật nhiều đã đón nghe chương trình luật pháp bị chú với luật sư Nguyễn Kim Phượng, còn giới thiệu thêm nhiều người nghe để biết, tại vì Khánh Thi có nghe một số quý thính giả nói là sáng nào cũng nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Kim Phượng, tin tưởng văn phòng Empire Law Office cho luật sư và những luật sư ở văn phòng Empire Law Office lo những cái vấn đề trong cuộc sống cho quý thính giả. Chúc quý thính giả gặp thật là nhiều may mắn. Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.